Nguyễn Trang Nhung tốt nghiệp cử nhân luật tại Sài Gòn, tốt nghiệp kỹ sư tin học tại Đại học Bách khoa Hà Nội và có bằng thạc sĩ tài chính ngân hàng của Singapore. Cô hiện là kỹ sư công nghệ thông tin cho một công ty tin học ở Sài Gòn. Với khẩu hiệu tiếp cận, lắng nghe và phục vụ, cô gái trẻ mong muốn đem kiến thức và tâm huyết để phục vụ cho người dân qua vai trò đại diện trước Quốc hội để phản ánh ý chí, nguyện vọng của họ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan. Trong cuộc phỏng vấn với VOA, Trang Nhung cho biết lý do khiến cô không kiềm chế được cảm xúc sau cuộc tiếp xúc cử tri ở tổ dân phố.
Trước khi hội nghị cử tri nơi cư trú diễn ra thì em vẫn còn niềm tin nào đó vào sự thực tế của những người tổ chức hội nghị này, tức là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Và em cũng có một sự tự tin nhất định cử tri tại đó. Vì cũng có một số người mà em cho là trí thức và hiểu biết về tình hình đất nước. Và trong quá trình mà hội nghị diễn ra thì em đinh ninh là em có một số phiếu bầu. Theo sự quan sát của em thì có 3 người kiểm phiếu, thì 2 trong số đó cầm 2 tập giấy khác nhau. Và em đã đoán là một tập giấy là tín nhiệm và một tập giấy là không tín nhiệm. Và khi mà tập giấy ít hơn được đếm á, em cũng nhẩm đếm theo và thấy có khoảng 20 tờ. Và em đã đoán là có khoảng 20 phiếu tín nhiệm cho em. Tuy nhiên khi kết quả được đọc lên thì em rất bất ngờ. Lần đầu họ đọc là 1%, xin lỗi, 1 phiếu, tức là 1,61%. Thì em nghĩ là em có nhầm lẫn nào đó. Nhưng đến khi họ lặp lại, tức là 1 phiếu, 1,61%. Thì em cảm thấy ngỡ ngàng. Lúc đó thì em vẫn kiểm soát được cảm xúc của mình. Tuy nhiên khi mà ra đến cổng và nhận được sự chào đón của những người ủng hộ thì em đã bật khóc.
Vâng, tại sao bạn lại không yêu cầu được xem phiếu?
Trên thực tế là em có yêu cầu. Tuy nhiên là họ từ chối và họ cho rằng điều này không có trong quy trình của hội nghị. Khi mà em yêu cầu nhiều lần á, thì có một cử tri đã đưa ra ý kiến rằng đề nghị niêm phong các phiếu bầu lại. Và nếu như em có khiếu nại hay kiến nghị gì thì sẽ làm đơn lên Ủy ban bầu cử và lúc đó họ có thể kiểm lại phiếu. Và tại thời điểm đó, ban tổ chức đã đồng ý. Tuy nhiên, đến khi mà cử tri ra về hết và em yêu cầu niêm phong thì họ lại không thực hiện. Đó, và họ lại nói rằng điều này không có trong quy trình bầu cử. Thành ra không có cách nào để em có thể biết được là số phiếu tín nhiệm thực sự dành cho em là bao nhiêu.
Vâng. Trang Nhung là một phụ nữ trẻ, mà tại sao bạn lại có một cái ý tưởng là làm một cái việc mà nó dính dáng đến nghị trường đó của Việt Nam ạ?
Đầu tiên đó là vì em có một mối quan tâm đủ lớn đối với các vấn đề chính trị xã hội. Và thứ nữa, em cho rằng em có đủ phẩm chất để có thể trở thành người đại diện hay là một người trong cơ quan nhà nước. Em không cho rằng đây là một công việc không phù hợp với phụ nữ, thậm chí ngược lại. Vì phụ nữ có bản chất là quan tâm tới người khác chu đáo và đáng tin cậy hơn và ít tham nhũng hơn so với nam giới. Tất nhiên, để có thể trở thành một người của cơ quan nhà nước thì sẽ cần phát huy những yếu tố khác nữa ngoài những yếu tố vừa nêu. Nhưng em cho rằng phụ nữ có đủ những tố chất cần thiết, thậm chí có lợi thế hơn so với nam giới khi tham gia vào chính trị.
Từ lúc nào mà Trang Nhung lại có cái hứng thú về chính trường như thế này?
Thời điểm mà em bắt đầu có quan tâm tới chính trị xã hội là khi em 24 tuổi, đó là vào năm 2006. Khi đó thì chính trị Việt Nam có một chút chuyển biến khi có tiếng nói của những người đối lập. Và lúc đó thì em đã tìm hiểu khá nhiều về các vấn đề chính trị xã hội, rồi về lịch sử Việt Nam. Từ đó khám phá ra nhiều điều mà em chưa biết. Trước tuổi đó thì em cũng giống như bao người, cũng đi học và cũng chỉ quan tâm tới những vấn đề thiết thân nhất mà thôi. Từ năm 2006 trở lại thì em quan tâm và em tham gia bằng những cách thức trong khả năng của mình. Chẳng hạn như là viết các tiểu luận về chính trị, rồi có thể dịch các bài vở về pháp luật hay triết học, rồi giúp đỡ người dân trong các cái vấn đề về pháp lý, trong các cái tranh chấp về đất đai và nhiều cách thức khác nữa. Thì gần đây như mọi người vừa thấy là em đã tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Em cho rằng đây là một con đường hữu hiệu để có thể đóng góp cho xã hội, cho đất nước.
Gia đình và bạn bè có ủng hộ cho bạn tham gia vào chuyện này không?
Gia đình em có ủng hộ trong một trường mực nhất định. Chẳng hạn như bố em tuy không thể hiện ý kiến, nhưng em biết chắc rằng ông vẫn đang dõi theo hành trình của em, ông vẫn đang đọc Facebook của em, và dù không nói ra nhưng em vẫn cảm nhận được là ông ủng hộ. Còn anh trai em và em trai em thì đã thể hiện ra là có quan tâm và hy vọng là em sẽ đạt được kết quả tốt. Còn bạn bè em, những người thân thiết nhất thì tất nhiên rồi, họ đã hiểu em từ trước tới nay và họ luôn ủng hộ.
Vâng, những người mà bạn nói rằng ủng hộ đó thì họ đánh giá về mức độ thành công của Trang Nhung trong cái việc tranh cử này như thế nào ạ?
Họ đều là những người hiểu biết về tình hình chính trị xã hội Việt Nam, cho nên họ cho rằng khả năng mà em trúng cử đại biểu Quốc hội không cao. Tuy nhiên họ vẫn cổ vũ em bởi vì họ biết rằng những điều mà em đang làm tạo ra một sự thắng lợi về tinh thần hay sự thắng lợi về nhiều phương diện khác. Chẳng hạn như là em đã cổ vũ cho mọi người quan tâm hơn về chính trị, làm cho mọi người nhận thức rõ hơn về tình hình chính trị xã hội Việt Nam và làm cho họ hiểu biết rõ hơn về luật bầu cử.
Có bao giờ bạn gặp một vài người nào đó mà coi thường cái chuyện mà bạn làm, coi đó là một cái chuyện nó không có thực tế?
Những ý kiến cho rằng việc làm của em không thực tế và điên rồ thì cũng có. Tuy nhiên đó chỉ được thể hiện ra qua một số comment ở trên Facebook mà thôi. Thực ra em không cho rằng đấy là những trở ngại. Vì thường những ý kiến khác biệt thì ở đâu cũng có, và một thiểu số những ý kiến khác biệt đấy không thành vấn đề đối với em. Còn về những vấn đề khác, chẳng hạn như là trong quá trình mà em tiếp xúc với cư dân ở khu phố mình chẳng hạn, thì em cho là em có người theo dõi, bởi vì là khi mà em đi đến một số hộ dân đó để giới thiệu về bản thân, là em phát từ giấy trong đó có ghi thông tin về bản thân và một vài nét về chương trình hành động của mình, thì không lâu sau ông chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là ông Trần Văn Vinh đã đến ngay hộ dân mà em đang tiếp xúc và lập biên bản về việc em giới thiệu về mình tại nơi cư trú. Thì ông cho rằng việc em làm là tuyên truyền vận động bầu cử, điều không được phép trước một cái thời hạn nhất định so với thời điểm diễn ra bầu cử quốc gia vào tháng 5. Đó, thì đó là một số trở ngại, tuy nhiên em cũng không cho là có vấn đề gì lắm.
Xét về cái tình hình chung đó, đúng là cái khả năng của bạn để mà đạt được thành công đó là khá thấp.
À,
bạn có cảm thấy nản chí hay không?
Không chị ạ. Bởi vì mặc dù cũng hướng tới mục tiêu trúng cử, nhưng đây chỉ là một mục tiêu nhỏ thôi. Mục tiêu lớn hơn đó là làm sao thu hút được sự quan tâm của dư luận, làm sao để mọi người ý thức được quyền của mình trong việc làm chủ đất nước, để họ có thể tham gia sâu hơn vào chính trị và từ đó có thể làm thay đổi đất nước theo hướng tốt đẹp hơn.
Hôm 5 tháng 4, Nguyễn Trang Nhung cho biết, tại cuộc tiếp xúc cử tri nơi công tác của cô là công ty Legi Gear Việt Nam, Trang Nhung đã giành được 100% phiếu tín nhiệm của đồng nghiệp. Trước đó hôm 4 tháng 4, các ứng cử viên độc lập khác ở Hà Nội như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, tiến sĩ Nguyễn Quang A, bà Đặng Bích Phượng, bà Nguyễn Thúy Hạnh đã gửi kiến nghị liên quan đến việc tổ chức hội nghị cử tri, trong đó có yêu cầu quá trình kiểm phiếu phải diễn ra công khai và có sự giám sát của các bên liên quan.